Con công là hai thằng. Danh Toét miệng cười. Cháu và thằng Lựa hay gọi vậy. Đứa nào tụi cháu cũng gọi là thằng hết trọi. Ông Nghị lại ngước mắt lên, ngắm mấy con chim líu ríu trên cây xoài chưa bay. Ông kéo Danh. Cháu nhìn mấy con chim đi. Danh nhìn theo ông Nghị, ngước mắt lên. Ông Nghị dựa hẳn đầu vào thân cây xoài. Mấy con chim còn non lắm phải không cháu? Cháu không biết. Cháu muốn biết không? Để làm chi vậy bác? Để biết chim non hay chim già? Cháu cứ nghe lời bác. Danh đứng lên nhặt viên gạch nhỏ. Nó đưa cho ông Nghị. Ông bảo nó, cháu đuổi bọn chim đi. Danh tung viên gạch lên cành cây. Lũ chim bay chuyển sang cành cây khác gần đó. Ông Nghị nói, cháu biết chưa? Cháu chẳng biết gì cả. Chim non đấy, nó chưa bay xa được. Cháu có định ném nó chết, nó cũng chỉ bay chuyển ngắn thôi. Nếu là chim già, nó bay mất rồi. Ông Nghị vẫy tay ra hiệu cho Danh về chỗ ngồi. Ông bỏ quên chuyện chim non, chim già. Cháu chưa biết Trương Phi, Quang Công còn chơi thân với một thằng nữa à? Chưa, ba cháu mới biểu thế thì đã chết. Ông Nghị mím môi một lát rồi ông nói, uổng quá, cháu ạ, còn một thằng nữa, đó là thằng Lưu Bị. Danh rửng rưng chuyện Tam Quốc, ông Nghị cũng biết thế. Ông vỗ vai nó, cháu như chim non ấy, Danh ạ, cháu chưa thể giang hồ một mình được đâu. Cháu phải học, phải đọc được truyện Tam Quốc. Chứ không, cháu không giết được con rắn quý đen đâu. Danh sửng sốt. Ông Nghị nói tiếp. Cháu thương mạng cháu lắm, bác biết. Bác biết cháu đã nói dối bác. Cháu sợ nói thật bác không dạy phóng dao. Danh bỗng òa lên khóc. Ông Nghị ôm nó vào lòng, vỗ về nó. Cứ khóc đi chú bé. Để lớn lên hết khóc nổi, rồi hối tiếc hồi còn bé không khóc. Danh khóc nức nở hơn. Nó quên hẳn thằng Quyền, quên hẳn những lời thằng Quyền mắng mỏ nó, khóc thương thằng Lửa. Ông Nghị ấp nó trong đôi tay giang hồ của ông, nhỏ nhẹ. Bác không trách cháu đâu, cứ khóc đi. Danh cựa quậy trong lòng ông Nghị, nó nấc lên từng cơn. Rồi bác có dạy cháu phóng dao không? À, bác sẽ dạy cháu phóng dao. Thật không bác? Thật mà, bác sẽ dạy cháu phóng dao. Danh thoát đầu khỏi lòng ông Nghị. Cháu sẽ đâm trúng tim thằng Quý Đen. Ừ, cháu sẽ đâm trúng tim nó. Nó sẽ hết làm vua đánh giày. Danh ngừng lại. Ông Nghị hỏi, rồi sao nữa hả cháu? Danh đưa tay quệt nước mắt. Cháu cũng không biết rồi sao nữa. Danh chợt nghĩ ra, nó nói, à, cháu lại về sống với Hà Phố. Cháu nhớ Hà Phố lắm bác ơi. Rồi không để cho ông Nghị hỏi thêm, nó kể luôn chuỗi ngày sống ở Hà Phố của tụi nó, bạn bè nó và Quý Đen. Danh đã kể giấc mơ của thằng Lựa, của nó và cái chết thê thảm của bạn nó. Ông Nghị vừa hút thuốc vừa lắng tai nghe. Buổi trưa ở Hòa Hảo thật yên lặng. Ông Nghị nghe rõ tiếng thuốc lá cháy. Và trong cái sự im lặng muôn đời của Thố Ngộ, ông Nghị còn nghe rõ cả tiếng bước chân của Dĩ Vãn vang vọng trong tâm hồn ông. Thời thơ ấu của ông Nghị, tuổi thanh niên và những mối tình tuyệt đẹp. Ông Nghị yêu một cô đào hát trẻ. Ông bỏ dở học hành, ăn cắp một món tiền, đi theo người lưu diễn khắp phương trời. Gia đình ông từ bỏ ông. Ông không cần gia đình, chỉ cần cô đào hát. Hai người lấy nhau vì tình. Đào hát có người yêu đã xuống giá, có chồng còn xuống giá hơn. Rồi có bầu, cô đào hát xuống giá tới mức thê thảm. Ông bầu, nhà đạo diễn phải loại cô đào khỏi vai chính. Đồng lương sa sút, tình yêu không đẹp nữa. Sự tan vỡ hứa hẹn khi đứa con của tình yêu ra đời. Ông Nghị bây giờ như người mù. Khói tình đã vướng vào mắt ông, khó thoát, thì con bé Thảo lọt lòng mẹ. Người vợ tình yêu của ông bắt đầu ruồng rẫy ông. Ánh đèn sân khấu và những mảnh tình vụn vặt quyến rũ cô đào trẻ hơn là sống gò bó với một người học trò và đứa con nhỏ khóc oe oe tối ngày. Cô đào trẻ vĩnh biệt ông Nghị, để lại con bé Thảo cho ông và theo một kép chuyên đấu kiếm. Ông Nghị thất tình thất chí. Nhìn lại, ông thấy cuộc đời ông rỗng tuếch, bơ vơ. Ông uống rượu, chửi người, hận thù đời. Gà trống nuôi con vất vả quá. Ông đã phải làm đủ mọi nghề. Ông đâm ra từng trải và ưa triết lý bụng với bất cứ ai gọi ông là tri kỷ. Giang hồ luyện cho ông nhiều tài vật. Ngày kia, năm con Thảo lên 4 tuổi, ông gặp lại người yêu cũ, cặp kè với kép tài hoa hơn ông thời trước. Lòng ghen và sự căm thù trỗi dậy, ông nghĩ đã chọn đúng dịp, đúng lúc, đúng chỗ, phóng hai lưỡi dao, và hai kẻ khốn nạn gục ngã trên vũng máu. Giết chết kẻ phụ tình và tình địch, ông nghĩ vẫn chưa nguôi nổi hận đời. Ông uống rượu nhiều, nhưng con Thảo càng lớn càng xinh xắn, dễ thương. Ông nghĩ đến tương lai của con, không bỏ rượu và tâm hồn ông dịu hẳn lại. Thời buổi khó khăn, học hành gian dở, cuối cùng ông nghĩ chọn nghề sơn nông bán thuốc. Hai bố con lưu lạc nhiều nơi, tiền kiếm được ông nghĩ tiêu dè sẻn. Ông để dành để hy vọng có thể gửi con Thảo vào trường nội trú, nhỡ bất thần ông chết. Cháu thương Lửa lắm bác ạ. Cháu đã xăm hình nó và bốn chữ sống chết có nhau. Danh phá tan sự suy nghĩ của ông Nghị, nó chỉ ngón tay vào hình xăm. Cháu không biết chữ, nhưng tụi nó bảo bốn chữ này là sống chết có nhau. Ông Nghị ngắm nghía Danh, khiến Danh bẽn lẽn. Ông Nghị dịu dàng, cháu cứ nói tiếp đi. Danh móc con dao của thằng Quyền tặng nó. Nó bấm tách một cái, lưỡi dao bật ra. Thằng Quyền bảo cháu chưa đủ thớ để giết Quý Đen. Ông Nghị gật đầu, cháu còn nhỏ lắm. Nhưng nếu bác dạy cháu phóng dao, cháu sẽ giết Quý Đen dễ như giết kiến. Nó nhìn ông Nghị phân vân, mà cháu giết Quý Đen có sao không hả bác? Ông Nghị đáp, khi người ta quá đau khổ, người ta hoặc sẽ giết người không gớm tay, hoặc sẽ hiền như đất. Danh nói, cháu chỉ giết Quý Đen thôi, giết một thằng Quý Đen thôi bác ạ. Ông Nghị không nói chuyện phóng dao nữa. Ông dựa đầu vào thân cây xoài, đăm đăm thả hồn theo khói thuốc thơm. Khi điếu thuốc còn mẩu ngắn, ông Nghị búng ra xa. Ông xoay người kéo Danh gần lại. Cháu phải học chữ đã, rồi học phóng dao sao? Danh méo máu lắc đầu. Cháu không thích học chữ. Cháu đã thề với nó, cháu không học chữ. Để nó đi học về, nó đọc program tuồng cải lương và truyện Tam Quốc cho cháu nghe. Nó chết rồi, cháu không thiết gì nữa. Cháu chỉ thích giết được Quý Đen. Cháu giết Quý Đen để trả thù cho thằng Lửa à? Vâng, cháu trả thù cho thằng Lửa và bọn đánh giày. Chúng cháu cực lắm bác ơi. Làm quần quật mà mỗi ngày phải đóng cho nó 20 đồng. Còn gì đâu. Thiếu nó, nó lôi lên lầu quật dây lưng da, quất cả khóa đồng vào mình mẩy. Danh vừa nói vừa mường tượng những trận đánh người của Quý Đen mà nó đã chứng kiến một lần. Không nén được căm hờn, Danh ngầm lên, mẹ mày ông sẽ giết mày. Tiếng thét của Danh vang đi xa. Nó giật mình, ngó ông Nghị thì ông Nghị hất hàm, khuyến khích nó. Chưa giết được kẻ thù, cháu cứ chửi đi, chửi càng nhiều càng tốt. Danh hơi nóng mặt. Cháu xin lỗi bác. Xin lỗi gì? Cháu đã chửi bậy. Ông Nghị siết cổ Danh vào cánh tay ông. Tại sao mày lại khổ sở thế hả cháu? Bác nghĩ đời thiếu gì thằng chó đẻ, đáng bị hành hạ, mà chúng nó vẫn cứ sống phay phay. Cách ngôn dạy, khổ sở mới khôn ra, vì nó là cái lò luyện người. Bác cho là láo khoét. Mấy thằng làm cách ngôn, có biết khổ là gì đâu, chỉ ngồi viết lao. Bác già nửa đời khổ sở, cuối cùng thì đi làm sơn nông, bôi hề, bán thuốc gạo rang. Danh ngạc nhiên, nó thấy ông Nghị tự nhiên nói nhiều ngôn ngữ của nó. Danh nói khẽ, bác đã giết ai chưa? Ông Nghị phá ra cười, bác hả? Bác đã giết đời bác trước hết. Danh há hốc mồm, bác cười thế, sao bác bảo đã giết đời bác? Cười gì đâu, cháu kể bác nghe. Bác biết phóng dao. Ông Nghị cười to hơn và hai giọt nước mắt ứa ra khỏi hai con mắt. Bác biết phóng dao nên gặp cháu, bác mới đành đưa cháu đi xuống Hòa Hảo. Phải chi bác không biết phóng dao nhỉ? Danh không hiểu gì. Ông Nghị cũng rõ nó không hiểu gì. Ông đưa tay xoa mặt. Cháu nhất định không học hả? Không, cháu đã biết chuyện Tam Quốc rồi. Chỉ biết có thằng Trương Phi và thằng Quan Công thôi bác ạ. Thằng Lưu Bị nữa. Thằng Lửa chưa biết có thằng Lưu Bị bác ơi. Ông Nghị nín thinh. Danh tưởng ông giận mình. Bác buồn cháu hả bác? Không, cháu nghe bác. Học chữ hơn là học phóng dao. Học phóng dao giết được Quý Đen và giết luôn cả đời cháu. Học chữ không chắc giết được Quý Đen, nhưng đời cháu sẽ thay đổi. Cháu sẽ không sợ lêu bêu ở hè phố nữa. Danh không nói năng gì. Ông Nghị bảo nó, bác yêu con bé Thảo lắm. Bác muốn nó là con trai như cháu, Bác yêu nó như bác yêu cháu. Cháu hiểu không? Danh nuốt nước miếng. Dạ cháu hiểu. Cháu có thương em cháu không? Cháu thương lắm. Vậy cháu nghe bác, bỏ ý định phóng dao đi. Mai bác dạy cho học. Ít ra bác cũng dạy cháu đọc được truyện Tam Quốc, chuyện ba người Ngự Lâm pháo thủ. Danh thắc mắc. Cháu biết chữ rồi, bác có dạy cháu phóng dao không? Ông Nghị vỗ vai Danh âu yếm. Cứ biết chữ đã, mọi chuyện tính sao cháu ạ? Không để Danh hỏi thêm, ông Nghị nắm tay nó, lôi nó dậy. Đi ăn hủ tiếu đi cháu. Danh ngoan ngoãn đứng lên. Nó phủi bụi ở đống quần. Em Thảo có đi ăn không hả bác? Chú bé đang ngủ ngon giấc. Thôi để nó ngủ, bác cháu mình ra quán. Bác uống cà phê, cháu ăn hủ tiếu. Danh người thấy hơi ba nó toát ra từ người ông Nghị. Ông Nghị giống mặt ba nó quá, giống hình hệt những lần nó câu cá giật được chiếc giày rách. Luật Hè Phố, chương 14. Bây giờ gánh Sơn Đông bán thuốc của ông Nghị đã về miền Đông. 6 tháng lưu lạc miền Tây màu mỡ, ông Nghị đem Thảo, Danh và con khỉ tới miền Đông nghèo nàn sơ sát. Danh đã tạm quên Quý Đen, tuy nó vẫn nhớ thằng Lựa. Dạo này nó biết đọc biết viết, nó càng nhớ thằng Lựa. Nhiều khi ngồi một mình, Danh thường vén ống tay áo lên nói chuyện với thằng Lựa. Nó tưởng chừng như cái hình xăm hiểu hết những điều tâm sự của nó. Và những lúc ấy là lúc nó sống lại với vỉa hè, với cuộc đời không ngày mai của những bạn ngậm hiu giống nó. Hôm nay ông Nghị bán thuốc ở Trảng Lớn. Trảng Lớn toàn là rừng và rừng, cách thị xã Tây Ninh chừng 3-4 cây số. Từ ngày dân di cư ở đây, Trảng Lớn mới có một cái nhà thờ. Rồi dân địa phương cũng tìm về cất nhà chung quanh trại, nên Trảng Lớn biến thành một cái làng như làng Bắc Việt. Chợ tan, Danh phụ giúp ông Nghị thu dọn đồ nghề. Ăn cơm xong xuôi, nó không ngủ trưa, lần mò ra con suối nhỏ, ngắm đỉnh núi Bà Đen. Danh cởi phăn áo, chỉ mặc mỗi chiếc quần xà lọn. Nó dầm hai chân xuống nước, nước làm Danh thèm tắm. Nó lội ra giữa dòng, nằm ngửa gối đầu lên một phiến đá mòn. Nước suối cạn, trong vắt, vừa ngập thân thể Danh. Nó vả nước vào cánh tay trái, toét miệng cười. Mát không hả mày? À, mát ha. Tao kể chuyện này cho mày nghe nhé, đợi nhé. Hay chứ, chuyện này chì hơn chuyện Tam Quốc nhiều. Mày muốn nghe không? À, chuyện Bạch Tuyết với 7 thằng lùn. Mụ phù thủy còn ác mấy trăm lần Quý Đen mày ạ. Mẹ kiếp, mụ phù thủy cho Bạch Tuyết ăn trái táo có thuốc độc mày ơi. Mấy thằng lùn tốt ghê, nó chôn Bạch Tuyết bằng cái hòm thủy tinh. Rồi Bạch Tuyết không ngỡm mới kỳ cục chứ. Sao? Mày bảo chuyện hay hả? Để rồi tao kể chuyện nàng công chúa ngủ trong rừng cho mày nghe. Hề, chuyện này tuyệt cú mèo mày ạ. Mày có nghe không? Ông dìm mày xuống nước bây giờ. Danh làm bộ giận dữ, ngâm cánh tay xuống lòng con suối. Tha hồ uống nước nhá, Lựa nhá. Nó nhấc cánh tay lên. Thôi thôi, tao xin lỗi mày Lựa ơi. Mày đừng bỏ tao nữa. Mày trở lại viện mồ côi, tao buồn chết mất. Một chuỗi cười giòn tan khiến Danh giật mình. Nó chưa kịp ngoái đầu lên bờ thì tiếng nói đã tiếp chuỗi cười.
Ê, kể chuyện thằng Lựa hả?
Danh xấu hổ. Nó đã nhận ra tiếng nói của con Thảo. Danh xoay người nằm sấp. Thảo hỏi.
Tắm mát không?
Mát lắm.
Cho em tắm với nhé.
Ừ, xuống đây tắm đi. Con Thảo chạy phân từ trên bờ xuống dòng suối. Nó để nguyên quần áo dầm mình. Danh ngạc nhiên. Không cởi áo à?
Không.
Không cởi áo, ướt thì sao?
Ướt thì thôi, cởi áo kỳ chết.
Kỳ cái gì?
Không biết.
Thảo chụm hai bàn tay, múc nước tạt vào mặt Danh. Thằng bé hét lên. Thôi, cay mắt người ta. Thảo cười thích chí.
Cay mắt người ta, chứ đâu có cay mắt em.
Nó tiếp tục tạt vào mặt Danh. Danh nhắm mắt lại. Nó nằm im không thèm nhúc nhích. Nó thấy nó đã nói dối. Nước không làm cay mắt nó, nước chỉ làm mát rượi tâm hồn nó. Rửa sạch con đường lưu lạc đầy rác rưới mà 20 năm nay, để kỷ niệm thơ ấu của nó trở về với nó. Hồi ba nó còn sống, Danh thường cùng bọn nhãi trong xóm bơi lội dưới sình khi nước lên. Nước sình bẩn lắm. Mấy đứa rủi ro gặp nạn, cáo tiết nhào xuống nước. Té, vật lộn với những đứa chế nhạo mình. Và cuộc thủy chiến hào hùng xảy ra. Nước dơ bắn tóe vào mắt cai xè. Lúc cuộc chiến ngừng, đứa nào đứa ấy mặt mày tái mét, mắt đỏ ngầu, nhưng vẫn thích té nước vào mắt nhau. Từ ngày rời Khánh Hội sống lang thang ở vỉa hè, Danh chỉ được tắm ghé ở Phong Tây về buổi trưa hay đêm khuya. Nó không được tắm sình, bơi lội nghịch ngợm nữa. Mãi hôm nay nó mới lại được tạt nước vào mặt. Danh nằm yên cho dĩ vãng sống dậy. Con Thảo tạt nước hoài mà không thấy Danh tạt lại mình thì ngừng tay. Danh vuốt mặt, mở mắt hỏi: mỏi tay rồi à?
Đâu có.
Sao không tạt anh nữa đi?
Tại anh không té em.
Danh trường người rồi ngồi lên phiến đá mòn. Nó nhìn con Thảo, nhìn cái răng khểnh của Thảo, nhìn đôi mắt nai tơ của Thảo đang nhìn nó. Nó khoanh đôi tay vào ngực. Té em cay mắt em thì sao?
Thì thôi.
Danh lắc đầu, không được đâu. Thảo ngúng nguẩy.
Sao không được hả anh?
Nước vào mắt em đau mắt chết.
Đã có thuốc của bố em.
Danh bỗng ré lên cười, khiến Thảo ngạc nhiên.
Anh cười cái gì thế?
Đâu có cười em.
Thế anh cười ai?
Anh cười thuốc đau mắt của bố em. Thảo chợt hiểu ra, con bé toét miệng.
Ờ nhỉ, thuốc của bố em không hay hả anh?
Nó ngây người giây lát rồi lại bảo Danh.
Nhưng anh cứ té nước em đi, không sợ đau mắt đâu.
Danh đứng lên. Thật hả? Thảo nũng nịu.
Thật mà.
Và con bé lại cúi xuống, múc nước vào đôi bàn tay tạt Danh. Danh tạt lại. Hai đứa bé đùa giỡn nhau. Con suối nhỏ sao lộng. Bọn chim đậu trên cây bên bờ suối líu lo chuyền nhảy. Chúng nó không bay, và dường như loài chim cũng bắt chước đôi trẻ nghịch ngợm cho vui rừng vui suối. Thảo bị nước bắn tung tóe vào mắt, phải nhắm nghiền mắt lại. Nó loạn choạng và ngã xuống suối. Danh chạy tới đỡ Thảo, lôi lên bờ. Nghịch một lúc, hai đứa cùng mệt nhoài. Chúng nó nằm ngửa, mặc cho nắng chiều chói mắt. Danh vòng đôi bàn tay làm gối đầu. Nó bảo Thảo: em có đau không? Thảo nhỏ nhẹ:
không đau, nghịch nữa đi anh.
Thôi.
Ừ thôi, nằm cho khô tóc. À, lúc nãy anh định kể chuyện công chúa ngủ trong rừng cho lựa nghe hả?
Ừ.
Anh kể tiếp đi.
Anh chưa nhớ hết chuyện, mới đọc có 3 tờ. Thảo trách:
thế mà đòi kể. Để em kể cho anh nghe nhé.
Ừ, em kể đi. Hai đứa nằm phơi nắng bên con suối nhỏ. Danh vắt tay lên che nắng, còn Thảo nhắm nghiền mắt lại, y hệt công chúa ngủ trong rừng. Khác chăng là công chúa Thảo không nằm dưới gốc cây, và miệng tươi như hoa dại sớm mai, đang kể chuyện thần tiên cho thằng Danh nghe. Tự nhiên, chim chóc thôi líu lo. Trưa rừng dường như dài ra, tiếng suối róc rách chảy, tiếng những con mối bò trên lá khô, và tiếng con Thảo cùng chui vào hai tay thằng Danh, để thấm vào tâm hồn nó.
Thế rồi, có một vị hoàng tử đi săn, lạc vào khu rừng. Hoàng tử trông thấy công chúa nằm ngủ mê mệt. Hoàng tử đứng ngắm hàng giờ, không chán mắt. Hoàng tử ngắm công chúa, đến nỗi quên cả sợ hãi. Vì hoàng tử bị lạc mà. Hoàng tử mê công chúa liền. Hoàng tử đến gần công chúa. Công chúa vẫn ngủ. Hoàng tử cúi xuống, hôn nhẹ lên môi công chúa. Công chúa từ từ mở mắt. Công chúa đỏ mặt, xấu hổ. Hoàng tử cũng đỏ mặt, xấu hổ. Rồi chả biết hai người nói năng với nhau những gì. Vừa lúc đó, bọn lính của hoàng tử tìm hoàng tử. Hoàng tử mừng rỡ, dắt tay công chúa lên kiệu. Về sau, hai người lấy nhau. Hoàng tử làm vua, công chúa làm hoàng hậu. Ăn ở hiền lành, đẻ ra một lô con đẹp như hoàng tử và công chúa.
Tiếng con Thảo nhỏ dần rồi tắt luôn. Tay nó ấp trên ngực, bóng nắng đã đi quá xa. Mắt hai đứa trẻ không còn bị chói. Danh chống tay ra sau lưng, nhõm người nhìn Thảo. Con bé đang ngủ. Danh đứng lên, quần nó khô rồi. Chắc quần áo của con Thảo cũng khô rồi. Nó ngắm con Thảo ngủ, cơ hồ hoàng tử đi săn, lạc vào rừng ngắm công chúa ngủ. Danh lẩm bẩm. Hoàng tử đến gần, công chúa vẫn ngủ. Hoàng tử cúi xuống, hôn nhẹ lên môi công chúa. Danh mỉm cười, nó vội vàng quay mặt đi, rồi xuống suối vụt mặt cho nước ướt cả đầu tóc. Danh vuốt mặt, nó thấy cái bóng nó in trên mặt nước. Danh mới hay nó là hơi lớn, và nó hiểu tại sao con Thảo không cởi trần tắm như nó. Danh vội lên bờ mặc áo, nó liên tưởng đến những phim cao bồi nó và thằng Lựa đã xem. Thỉnh thoảng có pha con gái đẹp của ông chủ trại ôm chàng cao bồi hôn nhau, nhưng Danh chưa biết hôn để làm gì và hôn có cảm giác gì, có khói bằng hút thuốc lá ách chuồng không. Hoàng tử đến gần công chúa vẫn ngủ. Hoàng tử cúi xuống hôn nhẹ lên môi công chúa từ từ mở mắt. Danh phỏng chừng thay vì gọi ơi ơi đánh thức công chúa, tựa thằng Lựa gọi nheo nhéo đánh thức nó. Hoàng tử đã hôn lên môi công chúa, hôn để đánh thức dậy. Danh đến gần Thảo, con bé vẫn ngủ. Nó đứng tần ngần bên con bé hơi lâu, song con Thảo không hề biết. Danh đã định gọi Thảo, mấy lần nó toan mở miệng, lại thôi. Danh cảm thấy tai nó nóng, tay chân nó luống cuống, tim nó đập mạnh. Nó đã cắn môi thật đau, nắm tay thật chặt, rồi mới bắt chước hoàng tử cúi xuống. Danh cúi xuống, nó nhìn khuôn mặt xinh xắn của con Thảo. Nó nhìn trước nhìn sau, sợ có người trông thấy nó. Danh thở dồn dập, nó đứng lên. Đứng một lúc nó lại cúi xuống. Danh luống cuống. Nó đã tìm ra cảm giác khi định hôn lên môi một đứa con gái. Đó là thứ cảm giác sợ bị mắng. Danh đưa lưỡi liếm môi, nó muốn gọi Thảo, lại muốn con Thảo ngủ rất say, rất lâu. Danh chớp mắt lia lịa, nó cúi xuống, cúi thấp xuống. Và nó dán môi nó lên môi con Thảo, không muốn rời nữa. Thảo từ từ mở mắt, y hệt chuyện công chúa ngủ trong rừng. Con Thảo đỏ mặt xấu hổ, thằng Danh xấu hổ luôn. Nó không dám nhìn Thảo. Một lát, Thảo đập vào người Danh. Danh quay lại, hai đứa toét miệng cười. Bây giờ, Danh tìm ra cảm giác khác. Đó là thứ cảm giác không biết so sánh với sự sung sướng nào trên đời. Cảm giác tuyệt của mèo. Suối rừng lại im lặng. Hai đứa trẻ nhìn nhau không chớp mắt. Con Thảo biểu môi rất đáng yêu.
Anh mà đòi làm hoàng tử hả?
Danh gật đầu. Nó có cần biết hoàng tử là cái gì đâu mà chẳng gật đầu. Thảo cười rộ.
Hoàng tử gì mà mặc quần xà lõn vậy cả.
Danh nằm dài ra, Thảo cũng nằm bên Danh. Thằng bé hỏi, thế hoàng tử mặc quần gì?
Không biết.
Không biết mà đòi hạch người ta. Thảo ranh mảnh.
Ai thèm hạch người ta, em hạch anh đấy chứ.
Ừ nhỉ. Sống bên ông Nghị, lại đã biết đọc sách. Danh khôn ngoan và thông minh ra. Sách truyện và những câu chuyện của ông Nghị mở cho Danh một con đường mới. Nó mới hiểu, biết chữ không phải chỉ để đọc mấy cái program tuồng cải lương, chớp bóng. Sách truyện đã cấy tâm hồn nó, cơ hồ người đông phu vỡ đất hoang, cấy lúa trồng khoai. Nó mới hiểu tại sao con nhà Lựa đứng cả buổi trước cổng trường mà không mỏi chân, chán tay. Nó lại càng thương thằng Lựa. Cháu chỉ sống với ông Nghị thôi, lớn lên nó sẽ thành ông Nghị, thành một thứ người đau khổ quá, hóa thành hiền lành. Nhưng Danh được sống bên cạnh con Thảo nữa, nên nó lay cái hồn nhiên, ngây thơ của Thảo. Nó hầu như quên hết ngôn ngữ hè phố của tháng ngày lưu lạc đến vậy.
Cái gì anh cũng ừ nhỉ?
Danh bị Thảo cắt đứt cảm nghĩ vụn vặt. Nó nhếch mép cười. Chả ừ nhỉ thì nói sao? Thảo nghiêng người sang phía Danh.
Anh không biết câu gì khác à?
Không.
Em dạ anh nhé.
Ừ. Thảo lại biểu môi.
Ừ, tưởng dễ hả? Hay mất cái gì chứ?
Danh thật thà. Mất cái gì? Thảo lấy hai ngón tay xoăn xe mấy sợi tóc.
Anh xem anh có cái gì.
Danh nghĩ một lát. Anh chả có cái gì. Rồi nó ngồi nhổm dậy. À, anh có con dao. Anh mất con dao với em nhé. Thảo lè lưỡi.
Ai thèm dao.
Danh tròn mắt. À, con dao quý lắm. Con dao của thằng Quyền. Em biết không, con dao này thằng Quyền đã. Danh kịp ngừng lại. Con Thảo hỏi.
Anh kể nốt đi.
Danh xua tay. Chuyện kỳ thấy mồ. Danh phịa. À, con dao này thằng Quyền đã cắt tiết một con gà mái. Thảo cười thành tiếng.
Thế mà cũng quý.
Danh vui miệng phịa thêm. Nhưng con gà mái này thằng Quyền ăn cắp của người ta. Nó lấy cái rổ chống lên bằng khúc cây, rồi nó buộc dây vào khúc cây. Cửa nó rắc gạo nằm ở xa. Con gà mái ngu dại rủ bầy gà con vào ăn gạo. Thằng Quyền giật dây, cái rổ úp chặt lấy mẹ con gà mái. Con Thảo thích chí, nó chống tay và mang tay lắng nghe. Rồi nó bắt con gà mái tha tội cho lũ gà con. Thảo nhăn mặt,
mất mẹ thì tụi gà con ở với ai?
Chúng kêu líp nhíp một chút rồi lại chọi nhau chí chóe.
Tội nghiệp nhỉ.
Thằng Quyền tóm cổ con gà đem về cắt tiết. Nó vừa bạc lông cổ, cứa lưỡi dao vào da con gà thì con gà dãy mạnh. Em biết không, móng con gà sắc quá, đâm vô bàn tay anh.
Thằng Quyền ác ghê, nó giết mẹ của tụi gà con.
Danh nói tiếp, anh buông con gà ra, nó kia ôm sờm rồi vỗ cánh chạy, nó không bay được.
Rồi sao nữa?
Rồi con gà mái về với bọn gà con. Mấy hôm sau, cổ nó lành vết thương. Con Thảo à một tiếng khoan khoái.
À.
Chuyện hay không?
Hay lắm.
Giá con Thảo hỏi nhà con gà ở đâu, nhà thằng Quyền ở đâu, chắc chắn thằng Danh bí. Cũng may, con Thảo chỉ hỏi chuyện gà.
Bọn gà con gặp mừng không hả anh?
Mừng là cái chắc. Thảo bỗng quên chuyện con dao quý của thằng Quyền, chuyện dạy thằng Danh nói câu khác thay cho hai tiếng ừ nhỉ. Nó chớp mắt giọng buồn buồn.
Chá em cũng gặp lại mẹ em, anh nhỉ?
Danh an ủi Thảo, em còn bố em, sướng chán.
Nhưng bố không phải là mẹ, còn cả bố lẫn mẹ chắc sướng hơn nhiều. Bố em bảo em giống mẹ, chắc mẹ em chết khổ lắm anh nhỉ? Vừa đẻ em đã vội chết, chắc mẹ đau nặng. Em chả biết mặt mẹ em ra sao, bố không có ảnh mẹ.
Danh đăm đăm nhìn Thảo, mẹ em đẹp lắm.
Sao anh biết?
Danh ngập ngừng một lát rồi nói, vì mẹ em giống em. Má con Thảo đỏ ửng, nó nhắm nghiền mắt lại.
Em mà đẹp hả anh?
Danh quay mặt, tránh tia mắt nhìn bất chợt của Thảo. Em đẹp thật mà. Im lặng, chỉ còn tiếng chim líu lo, tiếng suối chảy róc rách, tiếng loài mối di chuyển trên lá khô, và tiếng trưa rừng thủ thỉ với thời gian rằng sắp nhường chỗ cho chiều tối. Danh bảo Thảo, về đi Thảo ơi, trễ rồi. Nhưng Thảo không trả lời. Danh dục, về đi kẻo bố mong. Thảo đã toan ngồi dậy, nghĩ sao nó nói.
Lại đây anh.
Lại làm gì?
Thì anh cứ lại đây, em bảo cái này.
Bảo cái gì?
Anh lại gần em đã nào.
Thôi về đi.
Về làm chi?
Anh về học đây.
Ở đây em dạy anh.
Danh ngoan ngoãn xích gần đến chỗ Thảo. Con bé lấy tay ra hiệu.
Anh nằm xuống bên em đi.
Danh ngần ngừ. Thôi về đi. Tuy thế nó vẫn nghe lời con Thảo. Hai đứa nằm sát bên nhau. Danh duỗi cánh tay ngang ra cho Thảo gối lên. Con bé mặc kệ Danh nâng đầu nó. Nó cảm thấy cánh tay nhỏ của thằng Danh êm hơn gối bông. Thằng Danh thì cảm thấy đầu con Thảo nhẹ như bông. Nó có thể dùng cánh tay làm gối cho con Thảo suốt đời cũng không thấy mỏi. Thảo đặt bàn tay lên ngực Danh.
Lớn lên anh làm nghề gì?
Danh nghẹn thở. Đầu con Thảo nhẹ thế, sao bàn tay nó nặng thế? Dần dần sức nặng bớt đi. Danh thấy tâm hồn nó lâng lâng. Thảo hỏi lại. Tiếng nói của nó thoang thoảng tựa tiếng nhạc cổ điển.
Lớn lên anh làm nghề gì?
Danh nắm lấy tay Thảo. Anh chưa biết làm nghề gì.
Bố em không bảo anh à?
Ừ.
Lớn lên anh đừng đi bán thuốc như bố em nhé. Bán thuốc vẻ hề, làm trò kỳ cục và cực muốn chết anh à.
Ừ, thế lớn lên em làm gì? Thảo phân vân. Hai bàn tay của hai đứa trẻ đang đan lấy nhau.
Em ấy à?
Chứ ai?
Lớn lên anh đừng chế em nhé.
Ừ.
Em sợ anh chế em quá đi thôi.
Anh không chế em đâu.
Thật nhé.
Ừ.
Anh thề đi.
Thề gì?
Thề độc địa cơ.
Ừ, anh mà chế em, anh sẽ bị xe kháng chết. Thảo rút tay khỏi bàn tay Danh, bịt miệng Danh.
Thề gì kinh thế, anh thề lại đi. Bị xe cán chết, như thằng Lựa, sợ thấy mồ.
Ừ nhỉ.
Lại ừ nhỉ nữa.
Danh vuốt ve bàn tay Thảo. Thế thì nói làm sao?
Anh thề lại đi.
Thề thế nào?